Chương 6. Lời thề ước. Xuân Hương còn cả một buổi chiều rảnh rỗi. Nàng nghĩ đến chuyện sang năm triều đình mở khoa thi mà thấy bồn chồn. Thế rồi họ chúi đầu vào học thi, còn mình thì làm gì nhỉ? Thì mình vẫn dạy học thôi. Cái bọn học trò mới được dăm ba chữ thì thi cử cũng không bận gì đến chúng nó. Ừ, nhưng mình cũng phải sang nghi tàm, hỏi cụ đồ xem học trò nghỉ học vì bận mùa màng đã xong chưa, bao giờ thì lại học, cho bọn nó đi học thì mình cũng đỡ buồn. Cụ đồ nghi tàm bảo nàng cứ nghỉ hết tháng năm hãy dạy học, để cho bọn trẻ phơi phóng lúa, rơm rạ, giúp đỡ gia đình cho gọn gàng nhà cửa sân vườn đã. Ấy là đợi những đứa học trò ở các làng bên, chứ chính là nghi tàm thì có mấy ruộng lúa mà thu hoạch dọn dẹp đâu. Chị cả Tân bảo Xuân Hương, hồi này rảnh, cô có muốn dệt lụa thì lấy ít tơ của tôi đem về mà dệt. Cháu Mai đến giúp cô mang khung cửi từ trong buồng ra gian ngoài cho sáng, lau quét bụi, rồi mới mắc tơ dọc lên khung và đánh sút tơ ngang để chuẩn bị dệt. Buổi tối, Xuân Hương thắp đèn, ngồi bên khung cửi. Mới dệt được chừng nửa vuông thì ánh trăng rằm rọi qua song sáng bừng trên mặt lụa. Nàng dừng tay tự nhủ, chưa xong món nợ thơ thì không thể yên ổn làm gì được. Nàng đứng lên, đi lại bên án thư, tìm phong giấy hoa tiên cài trong một quyển sách. Nó đây rồi, nàng cầm phong thơ, tự nhiên thấy hồi hộp. Trở lại ngồi bên khung cửi, Xuân Hương mở bài thơ ra đọc. Nét chữ của Sơn Phủ như bay múa trên trang giấy, tám câu thơ chập chờn dưới ánh trăng. Nàng ngồi lặng người, nghe tim mình đập mạnh, mắt nhìn qua vườn trăng, tưởng như trông thấy một bóng người đi trên con đường gió bụi dưới bóng mây xám, như đe dọa sẽ có một cơn mưa. Nàng bỗng thấy lòng thắt lại một nỗi xót thương. Ừ, vì sao nàng lại nỡ đẩy lùi lảng tránh một tấm lòng thiết tha như vậy đã hiến dâng cho nàng từ lâu. Mà chàng đâu có kém ai, một chàng trai thông minh tài hoa, khí khái và tao nhã nữa. Tại sao nàng lại cố tình không nhìn thấy? Đây chính là con người tài và tình xứng đáng với nàng. Vì sao nhỉ? Hình như ban đầu nàng cho rằng chàng còn quá non trẻ hơn mình. Hay là chàng không sắc sảo, tài hoa bằng những người khác? Nhưng mà điều ấy hẳn là không đúng. Điều quan trọng là chàng đã yêu nàng bền bỉ và tha thiết. Chàng đã đau khổ vì nàng quá thờ ơ, còn nàng thì đã dại dột và lãng phí tâm trí. Thì giờ, để ý đến những kẻ hão huyền, nào cậu Sâm, nào cậu Hồ, những người không biết trân trọng những phẩm chất của nàng. Xuân Hương đọc lại bài thơ, tình chàng như ánh trăng người người đang tỏa sáng, như men rượu thơm đang thấm thía ngọt ngào trong lòng nàng. Được rồi, nàng sẽ họa lại bài thơ này. Bài thơ chữ Hán đầu tiên nàng làm là để dành cho chàng. Xuân Hương viết bài thơ họa ngay dưới bài thơ của Sơn Phủ. Nàng đọc lại, sửa một chữ nhỏ. Nhưng mà bài thơ này, trang thơ này phải giữ lại cho mình, phải viết cho chàng trên một tờ hoa tiên khác để đưa cho chàng. Xuân Hương cất hai tờ hoa tiên vào giữa quyển sổ thơ. Nàng trở lại bên khung cửi, tiếng thoi lách cách làm cho bà Đồ thức giấc. Bà gọi nàng. Con ơi, khuya rồi, dệt làm gì nữa? Đi ngủ đi. Sáng hôm sau vừa thức dậy, ý nghĩ đầu tiên thắp một niềm vui trong lòng nàng. Mình đã có sẵn bài thơ họa, chàng sẽ đến lấy. Nhưng mình sẽ đưa như thế nào đây? Mình phải trêu cho đã, cứ làm như chưa đọc thơ chàng. Nhưng chỉ trêu một tí thôi, đừng làm cho chàng buồn lâu, tội nghiệp. Xuân Hương bày hàng cho mẹ, nấu cơm, dọn dẹp, làm mọi việc bình thường. Chốc lát lại ra cổng ngó, nàng bỗng thấy mình thật tức cười, cứ như trẻ con mong mẹ đi chợ về vậy. Không nên như thế, việc gì phải như thế, cứ bình tĩnh, rồi chàng sẽ đến thôi. Nàng ngồi vào khung cửi chăm chú dệt lụa, rồi tự nhiên nàng nhẩm lại bài thơ của Sơn Phủ và bài họa của mình. Hai bài thơ này sẽ chỉ có hai người xem thôi. Thế mà Chi Tạn lại cứ đòi cầm hộ bài thơ họa, thật kỳ quá. Song rõ ràng Chi Tạn đã ủng hộ mối tình của chàng Mai, có được những người bạn tốt thật đáng quý. Quá trưa hồi lâu, vẫn không thấy Sơn Phủ đến. Xuân Hương bồn chồn sốt ruột, nàng tự trách mình. Quen nhau đã lâu, mà sao nàng không biết rõ nhà của Chi Tạn và Sơn Phủ ở phường Bích Câu. Nhưng cụ thể là ngõ nào, nhà nào thì nàng lại không biết. Nếu như Sơn Phủ ốm nặng mà Chi Tạn lại cho rằng nàng thờ ơ, không cần báo cho nàng biết, thì làm sao tự mình tìm lối đến thăm chàng được. Xuân Hương ngồi dệt mà lòng băn khoăn với những ý nghĩ ấy. Nàng tự nhủ, thôi được, mai ta cứ đi đến phường Bích Câu, sẽ lân la hỏi thăm và tìm được nhà chàng. Chiều vừa dịu nắng, bỗng tối âm âm, gió mạnh thổi lá bay rào rào, cơn mưa mùa hạ đến thật nhanh. Xuân Hương kéo liếp che xong, cho mưa không hắt vào khung cửi, rồi ra chắn gió phòng mưa cho quán của mẹ. Giữa lúc trời đổ mưa, thì Sơn Phủ bước vội vào nhà. Xuân Hương reo lên, ôi, cậu Mai, may quá, cậu đến vừa kịp tránh mưa. Có bị ướt tí nào không? Sơn Phủ chào bà Đồ và bảo nàng. Vâng, may quá, mới bị vài giọt mưa, chưa ướt áo. Bà Đồ mời chàng ngồi xuống uống nước, hỏi thăm chàng đã khỏe nhiều chưa. Xuân Hương ngắm khuôn mặt nhìn nghiêng của chàng, đường trán cao và phẳng, mũi dọc dừa, khóe miệng hơi mím, hợp với mắt nhìn gợn buồn, khuôn mặt đẹp. Và hình như già đi nhiều, khác với mọi khi. Lúc chàng quay lại, thấy nàng đang mỉm cười nhìn mình, chàng cũng mỉm một nụ cười hơi gượng. Tôi nghe nói thơ Vịnh Chùa Hương của cô hay lắm. Thế sao hôm qua cậu không đến? Tôi không đến, vì lần trước cô bảo hãy đợi anh em cùng đến đông đủ cho vui, nhưng vẫn chưa đông đủ được, nên tôi đợi. Nếu có cậu hôm qua nữa, thì bốn người chúng ta cũng đủ vui. Mọi người còn đợi nghe thơ cậu nữa đấy. Hôm nay chắc cậu có mang thơ Chùa Hương đến chứ? Chàng mỉm một nụ cười buồn. Tôi chỉ có một bài thơ gửi cô rồi, không có bài thơ nào khác nữa. Hôm nay tôi đến trước là để được nghe thơ cô về Chùa Hương, và sau là... xin lại bài thơ của tôi, và cũng để chào cụ và cô, để sửa soạn về Nghệ An lo chuyện học thi. Xuân Hương bỗng sững sờ nhìn chàng bối rối. Chàng nói, ừ nhỉ, cậu Mai cũng phải về thi ở Nghệ An thật nhỉ. Nhưng mà cậu vẫn cứ học ở đây, rồi sắp thi hãy về có được không? Mùa thu sang năm mới đến kỳ thi kia mà. Chàng nhìn nàng buồn rầu. Vâng, còn hơn một năm, cũng phải chuẩn bị dần. Thời gian đi mau lắm. Nếu có ở lại Thăng Long, cũng phải tìm được thầy để tập huấn. Xuân Hương nói, Thăng Long cũng chẳng thiếu thầy giỏi đâu, sẽ tìm được, cậu đừng lo. À, trời này mưa còn lâu, cậu phải ở đây ăn cơm chứ làm sao về được. Bà Đồ cũng nói ngay, đúng rồi, cậu không thể đi mưa được, để bị ốm lại thì khốn đấy. Cậu cứ ở đây, sáng mai hãy về, con đi nấu cơm ngay đi, để mời cậu mai ăn cơm. Chàng bảo, như thế thì phiền cụ và cô quá, mưa to như thế này thì chắc cũng chóng tạnh, hệ tạnh thì cháu về được. Xuân Hương bảo, cậu cứ thong thả ngồi chơi với mẹ tôi vào nấu cơm đây. Nàng còn quay lại dặn thêm, cậu đừng đi trời mưa mà ốm, và cậu có ở lại ăn cơm thì tôi mới trả bài thơ. Nàng đội nón chạy ù qua sân vào trong nhà. Sơn Phủ nhìn theo ngỡ ngàng. Chàng thầm nghĩ, chả bài thơ nào, nhưng mà mình nói chuyện sắp bỏ về Nghệ An, xem ý nàng cũng không vui. Bà Đồ hỏi chuyện gia đình, chàng thẫn thờ lơ đãng, nghe mãi mới rõ câu hỏi. Nhưng rồi giọng nói hiền hậu, ân cần của bà làm lòng chàng đầm ấm lại. Chàng cũng thật thà nói chuyện gia cảnh của mình, gần như là tâm sự nữa. Cụ Huấn, thân phụ chàng đã mất. Mẹ chàng cũng trạc tuổi bà Đồ, sống ở trong quê với vợ chồng anh cả, là người trông nom, cai quản ruộng vườn, tài sản của bố mẹ. Còn vợ chồng anh hai đã ở riêng. Từ 3 năm nay, khi chàng 18 tuổi và hết tang bố, chàng đã xin được mẹ và anh cả cho ra Thăng Long tìm thầy để học chờ khoa cử. Chàng ở phường Bích Câu tại nhà một ông chú họ làm nghề lang thuốc. Còn một ông chú nữa có cửa hàng nước mắm ở phố Hàng Chỉnh gần bờ sông. Cả hai ông chú họ đều gửi con cho chàng dạy học. Hai ông chú lo việc ăn ở cho chàng khá chu đáo. Còn anh cả ở quê vẫn thỉnh thoảng lại gửi tiền những người đi thuyền nước mắm ra đây cho chàng. Về mặt đời sống chàng không phải lo, nhưng chuyện học hành từ 3 năm nay, vì không biết bao giờ mới có khoa thi, nên chàng cũng có phần chểnh mảng. Nay thì đã biết sang năm có kỳ thi, thế tất phải chăm lo kinh sử. Trời đã tối hẳn mà mưa vẫn nặng hạt. Xuân Hương từ trong nhà gọi to, mời bà Đồ dẹp hàng, cùng cậu Mai vào nhà ăn cơm. Sơn Phủ giúp bà cất dọn, cài cổng. Bà đưa cho chàng một cái áo tơi, còn bà che nón để qua sân vào trong nhà. Ngồi vào mâm cơm, chàng nhìn Xuân Hương đang cúi xuống so đũa, khuôn mặt ửng hồng vì mới ở bếp ra, đôi mắt ngước nhìn chàng lấp lánh ánh đèn dầu, như đang cười với chàng. Lòng chàng rộn lên một niềm vui đầm ấm, một hạnh phúc bất ngờ. Chàng nói, tôi thật không may, đi mấy lần đều gặp mưa, vậy mà hôm nay thì lại may mắn quá, được bà và cô cho ăn cơm gia đình như thế này. Thật, không gì bằng. Xuân Hương bảo, chúng mình đã cùng ăn cơm ở trong thuyền và trong chùa Hương rồi, cũng vui lắm chứ cậu Mai. Bà Đồ bảo, nhưng mà hôm nay ăn cơm gia đình, mời cậu Mai xơi cơm thật thà đi, xin ăn ngay cho nóng. Bà gắp cho chàng món cá rán nóng giòn và mời chàng ăn canh riêu cá nóng hổi, vừa ngọt vị cá tươi, vừa đậm đà vị khế chua ớt cay, lại thơm lừng mùi gừng và hành dăm. Sơn Phủ nhìn Xuân Hương và bà Đồ, lòng dạt dào sung sướng. Chỉ có 3 người, một bữa cơm gia đình thật sự. Bà Đồ lại bảo Xuân Hương lấy chai rượu mơ, rót mời chàng nếm thử vị mơ chùa Hương bà ngâm với rượu lủ, xem có ngon không. Sơn Phủ nói, chắc là ngon lắm, song xin bà miễn cho, vì cháu sợ say, lát nữa không về được. Chỉ uống một chút thôi, để mừng cậu khỏi bệnh. Chúc bà và cô luôn luôn mạnh khỏe. Chàng nhìn nàng thầm nghĩ, tôi chưa uống mà đang say rồi, nàng có biết không? Cơm nước xong, trời vẫn mưa rả rích. Xuân Hương bảo Sơn Phủ, nhân tiện đây cậu thử xem trong tủ sách cha tôi có quyển nào hay cần để học thi thì cậu cứ mượn. Nàng thắp thêm một đĩa đèn để trên chiếc kỷ nhỏ bên cạnh tủ sách để Sơn Phủ soạn đọc. Nàng rửa dọn mâm nồi rất nhanh rồi trở lại bên chàng ngồi ăn trầu trên phản. Bà Đồ nhìn sang gian bên, Xuân Hương và Sơn Phủ đang ghé đầu bên nhau mà soạn sách. Lòng bà nao nao một nỗi lo lắng. Bà nghĩ đến cái làng Quỳnh Đôi quê chồng và con đường vô xứ Nghệ xa xôi. Bà lại nghĩ, nếu đó là duyên số, thì mình phải bảo hắn ở gửi rể. Có thể được lắm chứ, vì hắn là con út mà. Và bà thấy yên tâm. Mưa đã tạnh, Xuân Hương mở cửa sổ. Ngoài vườn thấp thoáng ánh trăng, Sơn Phủ đã xếp lại tủ sách. Chàng cầm ra hai quyển nói rằng, rất nhiều sách hay, tôi sẽ mượn lần lần. Bây giờ tôi xin mượn quyển này đem về, đọc xong sẽ đổi quyển khác. Như vậy có tiện không cô? Chàng nhìn nàng, đôi mắt dịu dàng. Vâng, xin tùy chàng, thích quyển nào xin cứ cầm về. Chàng nhìn ra vườn trăng, rồi lại nhìn nàng, thảng thốt nói nhỏ. Tạnh rồi, tôi phải về. Còn bài thơ của tôi, cô cho tôi xin lại. Nàng bình tĩnh đưa chàng tờ giấy hoa tiên gấp đôi. Đây, món nợ của cậu, xin trả tận tay. Nàng lại mỉm cười nói thêm, lần sau, chớ có nhờ người đòi hộ. Sơn Phủ ngẩn ngơ, buổi tối đẹp như thế, sao niềm vui lại sớm tắt? Trả lại bài thơ, thế là hết rồi sao? Chàng cài tờ thơ vào trong quyển sách cầm tay, chào bà Đồ rồi ra về. Chàng đi như kẻ mộng du. Đến lúc Xuân Hương mở cổng, chàng mới trấn tĩnh được. Bước ra đường, chàng bảo Xuân Hương, cảm ơn cô cho mượn sách. Khi nào đọc xong, tôi sẽ đến đổi quyển khác, nếu cô không ngại phiền. Nàng nói, cậu vẫn hay khách sáo, nhưng cậu quên chưa cảm ơn về bài thơ. Chàng chua chát, bài thơ của tôi, cô để quên 3 tháng không thèm đọc. Này cô trả lại, vẫn còn trách tôi quên cảm ơn. Cậu thật đáng trách, vì cầm phong thơ không mở ra xem đó là bài thơ nào. Sơn Phủ chợt hiểu, xúc động, chàng nghẹn ngào nói, chẳng lẽ cô đã họa thơ tôi rồi sao? Vậy cậu không tin ư? Ôi, cảm ơn cô, sao cô không bảo rõ cho tôi mở ra xem bài họa của cô ngay? Chàng lúng túng rút phong thơ, định mở ra đọc dưới ánh trăng lúc ấy, đã sáng tỏ vằng vặc cả một vùng. Nhưng Xuân Hương giữ tay chàng lại. Thôi, cậu mang về hãy xem. Bây giờ đang có bài thơ của chị Nguyệt tặng chúng mình. Hãy thưởng thức bài thơ này, đừng phụ lòng tác giả. Em sẽ đi tiễn chàng, với chị Nguyệt là ba. Sơn Phủ bàng hoàng sung sướng, chàng ấp phong thư trên ngực, lắng nghe tiếng tim mình đập mạnh. Chàng nhìn khuôn mặt nàng sáng ngời ánh trăng, đôi mắt nàng lấp lánh niềm vui và tình yêu, lòng chàng dạt dào hạnh phúc. Hai người sóng bước bên nhau trên con đường trăng thanh vắng. chẳng nói chuyện chi nhiều. Họ nghe trong gió có hơi thở của nhau và tiếng của đôi tim hòa nhịp đập. Họ đi bên nhau, chốc chốc lại nghiêng mặt nhìn nhau mỉm cười. Ánh trăng hay tình yêu đã làm cho khuôn mặt nàng đẹp rạng rỡ lên, đôi mắt nàng thêm sáng lấp lánh và mắt chàng nhìn nàng thăm thẳm nồng nàn. Vẫn còn giữ một khoảng cách nho nhỏ, song hình bóng hai người ngả trên mặt đường, nhiều lúc hai mái đầu đã ghé sát, đôi vai đã kề bên, họ quay lại nhìn nhau mỉm cười. Chị Hằng tinh nghịch như thế đó. Chàng bảo, lẽ ra nàng phải cho anh đọc bài thơ họa để anh còn ngâm nga dưới ánh trăng này. Nàng nói, vậy thì để em đọc chàng nghe nhé, cả hai bài, bài sướng của chàng và bài họa của em. Nàng ngâm nhỏ, đủ để hai người nghe hai ca khúc nhỏ của tình yêu, giọng ngâm du dương êm ái. Sơn Phủ hết sức cảm động, chàng dừng lại nhìn nàng. Trời ơi, bài họa của nàng hay quá, cảm ơn nàng đã cho anh một tuyệt phẩm trên đời này. Nàng có biết anh đã mong đợi nó từ bao lâu nay không? Kể từ cái buổi đầu tiên gặp nàng ở đầu đường Ô Yên Hoa, anh đã mơ tưởng. Và từ 3 tháng nay, đánh bảo đưa nàng bài thơ này, anh đã tha thiết mong đợi và khắc khoải trông chờ bài họa. Ai ngờ đêm nay lại được diễm phúc này. Khuôn mặt Xuân Hương bị bóng lá cây che, chàng chỉ trông thấy mờ mờ một nụ cười, còn nàng thì lại nhìn rõ mặt chàng dưới ánh trăng, vẻ xúc động và giọt lệ tràn lên khóe mắt. Xuân Hương nâng giải yếm lên, chấm nước mắt cho chàng, nàng bảo, ai mà trông thấy chúng mình thì họ cười chết. Chàng đừng nói chuyện em họa thơ với Chi Tạ nhé. Ồ không, những gì nàng cho là quý báu của riêng anh, của riêng hai chúng mình, không thể cho ai biết. Nàng nhìn bóng mây che lấp ánh trăng, bảo chàng rằng, thôi, chàng phải về đi, kẻo lại mưa nữa. Em cũng phải trở lại, kẻo mẹ trông. Tuần trăng tháng sau, chàng lại đến nhé. Sơn Phủ nói, tháng sau thì lâu quá, anh nhớ nàng làm sao chịu nổi. Cứ có trăng sáng là anh sẽ đến. Rằm tháng 6, Chi Tạ đến thăm Xuân Hương, chàng nói, tôi nhớ ngày đến Cổ Nguyệt Đường, nhưng bạn bè bận lo học, dù chẳng đứa nào dám cùng đi. Xuân Hương hỏi, anh đã rủ những ai? Chiêu Hổ vẫn ở lì trong quê, Cư Đình đi tìm thầy ở làng Thịnh Liệt, còn cậu Mai cũng cắm cúi ở nhà đọc sách. Này, nhưng mà nó hết hờn dỗi cô rồi phải không? Việc gì mà cậu ấy phải hờn dỗi với em? Cậu ấy đã đến đây để mượn sách về đọc. À, thế đấy. Thế thì nó nói thực. Nó bảo tôi rằng nó chưa đọc xong, chưa trả sách của cô được, nên chưa dám đến. Xuân Hương che miệng cười. Cái anh chàng này khéo nói, cứ đến chơi cho vui. Nào tôi đã đòi sách. Tôi cũng bảo thế, cứ 1 tháng 1 lần đến chơi đây với cô, vừa là giải trí, vừa là để bạn bè gặp nhau, đàm đạo, chuyện học hành cũng có bổ ích. Ấy thế nhưng hắn ra chiều chăm chỉ rùi mài lắm. Hắn bảo, đã mất cả buổi sáng dạy trẻ, chả nhẽ ăn ở nhà người ta mà không dạy con người ta, còn nửa ngày học cũng không được mấy, nên không dám đi chơi. Xuân Hương vẫn mỉm cười. Vâng, em cũng mong sao các cậu chăm chỉ học, còn tranh lèo giật giải chứ. Chi Tạ cười ha hả. Để rồi còn được ngựa anh đi trước, võng nàng theo sau chứ. Xuân Hương bảo, vâng, anh biết, các chị ở nhà, chị nào cũng trông đợi các anh đem về cái võng bà nghè đấy. Thế chị ấy nhà anh và chị vợ anh Sơn Phủ đã có thư từ nhắc các anh học hành thi cử hay dục dã về quê chưa? Cô mới thực là khéo hỏi dò đấy. Cậu Sơn Phủ đã làm gì có vợ? Hết tang ông bố là hắn xin đi Thăng Long ngay. Chứ giá ở nhà thì bà mẹ cũng cưới vợ cho rồi đấy. Trong quê ta, họ hay lấy vợ lấy chồng sớm mà. Xuân Hương bảo, có anh mới khéo nói làng. Em hỏi rằng, chị ấy ở nhà có nhớ anh mà dục về không? Thì anh không muốn nói. Thôi được, vậy em hỏi chuyện Thi vậy. Thi Hương thì các anh quê đâu phải về đấy thi. Còn Thi Hội thì sẽ thi đâu? Có thi ở Thăng Long như khoa trước không? Hay vào thẳng Phú Xuân? Chi Tạn trầm ngâm nói, chưa rõ thông cáo thế nào, nhưng Thăng Long có còn vua chúa nữa đâu mà tổ chức được thi hội thi đình. Hẳn là sẽ vào Phú Xuân đấy. Nhưng thôi, hãy cứ lo xong cái Thi Hương cũng đủ dày công rồi. Xuân Hương nói, nếu như ngày trước mà các cống sinh lại về Thăng Long thi hội, thì tôi sẽ được đón mừng các ông nghè ở đây có phải vui bao nhiêu không? Thế như anh thì bao giờ về Nghệ An? Sớm ra thì mùa thu năm nay, muộn thì giáp Tết. Thế sao anh không tìm thầy mà tập huấn quanh Thăng Long đây, rồi mùa hạ sang năm hãy về Nghệ An, vẫn còn kịp đăng ký đi thi? Đúng là quanh Thăng Long không thiếu gì các bậc danh sĩ đại khoa, song mình lại không có ai giới thiệu cho xin học. Thế sao không theo ông Cư Đình dẫn đi xin học ở Thịnh Liệt? Tôi cũng nhờ anh ấy hỏi hộ trước, cụ Tôn Am có nhận lời mới dám sang làm lễ bái môn, nhờ xin cả cho tôi và Sơn Phủ nữa đấy. Thế thì hay quá, các anh học ở Thăng Long, rồi hàng tháng cứ đến rằm mời các anh lại chơi. Không làm thơ thì bàn chuyện văn sách cho em được nghe mà học lỏm, em cũng được nhờ đấy. Chi Tạn rất tán thành ý ấy, song Sơn Phủ không thích cùng nhiều người chia sẻ cái vui được gặp Xuân Hương, nên đã từ chối những buổi các bạn rủ cùng đến. Và lại, việc học tập hồi này cũng thu hút tâm trí các chàng thư sinh, nên họ đến Cổ Nguyệt Đường cũng thưa thớt. Bà Đồ chỉ còn thấy Sơn Phủ hay lui tới mượn sách. Và mỗi lần chàng ra về, Xuân Hương lại đi tiễn chàng. Những đêm hè và đầu thu trăng sáng, chàng và nàng lại sánh bước bên nhau trên con đường cổ ngư thanh vắng, thì thầm bài ca hạnh phúc tình yêu. Có khi họ ngồi lại trên bãi cỏ bên hồ, dưới bóng một bụi trúc hay một chòm lệ liễu, say sưa hít thở hương sen thơm ngát, đón làn gió hồ rộng rãi, bao dung, phả vào hai mái đầu xanh. Những khi trăng lên sớm, đường cổ ngư còn đông người đi lại, thì đôi người yêu nhau lại cùng nhau đi vòng hồ Tây, lên mạn những làng Bưởi, Nghĩa Đô, Trích Xài. Có khi họ lại đi sang Ngọc Hà, ngồi chơi trên đỉnh núi Nùng, hoặc đi về phía Giám Hồ, dừng chân soi đôi bóng trong cái hồ sen xinh xinh ở chân chùa Một Cột. Một đêm trời đã lành lạnh, nhìn làn sương mờ phủ mặt hồ làm nhòa bóng trăng, Xuân Hương bảo Sơn Phủ rằng đây là mùa các vườn hoa trên bờ hồ mạn Tây Bắc đang kết nụ trổ bông. Em rất muốn đưa chàng sang các vườn ấy xem cúc hồng đang độ nhiều hương sắc. Chúng mình sẽ đi chơi ban ngày vào những làng Nghi Tàm, Nhật Tân, Quảng Bá ngắm hoa và xem các chủ vườn chiết hãm, trồng tỉa đào, quất, thủy tiên, làm sao cho sai hoa, đẹp quả vào dịp đón xuân. Sơn Phủ nhìn nàng ngạc nhiên. Làm sao mà chúng ta lại dắt nhau vào cái đất có lắm học trò của nàng mà khỏi phiền hà? Nếu nàng muốn ngắm hoa, thì chúng ta sẽ vun trồng tưới tắm các luống cúc vườn nhà cho kịp vụ hoa. Ở đấy sẽ chỉ có hai chúng mình thôi. Chiều hôm sau, Sơn Phủ đến trả sách. Xuân Hương nói với bà Đồ, Hôm nay con nhờ cậu Mai giúp con sửa sang vườn hoa đấy mẹ ạ. Lát nữa, mẹ mời chàng ăn cơm nhé. Chàng và nàng xới đất, vun luống, tỉa loại những cành cúc cỗi và cắt những mầm khỏe, trồng thêm mấy luống cúc non. Trong vườn, Xuân Hương đã có nhiều thứ cúc, đại đoá, cúc vàng, cúc trắng, cúc tím, hồng cúc và kim cúc, cẩm cúc. Lác đác đã có vài giò cúc đang đâm nụ, phải chẻ que tre, cắm đỡ những cành cao cho ôm vào bụi. Lại còn mấy luống hồng nhung phải tỉa cắt cành tơ để cắm những hàng cây mới và che nắng gió chờ cho hồng bén rễ. Xong xuôi, họ xách nước hồ lên tưới khắp vườn. Chàng thư sinh quê xứ Nghệ, cuốc xới chắc tay, nhanh khéo chẳng kém gì con trai làng Nghi Tàm. Gió thu lồng lộng từ hồ đưa hơi lạnh vào vườn. Vậy mà đôi bạn dọn vườn xong, đã thấy lấm tấm mồ hôi, trên mặt đỏ bừng. Hai người ngồi lên cán cuốc, ngắm nhìn nhau. Nàng bảo, cậu Mai là con trai xứ Nghệ, mà trắng hồng chẳng kém gì con gái Thăng Long. Thật khác hẳn anh Chi Tạn, tướng võ, nước da màu bánh mật. Nàng cười, đôi mắt sáng ánh tươi vui. Nàng lại nói, hôm nay xới vườn, nhớ hồi đầu xuân có anh Chi Tạn cùng làm, hôm ấy cũng vui nhỉ. Vậy mà lâu nay anh ấy ít đến quá. Sơn Phủ nhìn nàng với đôi mắt hờn dỗi. Cô hay khen anh Chi Tạn lắm nhỉ. Nàng bảo, chàng đừng giận, thực lòng em quý anh Chi Tạn lắm, mà anh ấy cũng quý chàng đấy thôi. Anh ấy trả bênh cho chàng chầm chầm là gì. Chúng mình nên coi anh ấy như ông anh vậy. Đừng có ghen với anh ấy chàng ơi. Sơn Phủ chưa hết buồn, chàng bảo, đúng là nàng tốt bụng và vui tính, nàng hay quý bạn. Nhưng tôi sợ, khi xa nhau, nàng cũng dễ vui với bạn khác mà quên tôi. Xuân Hương nói tha thiết sôi nổi, cậu Mai ơi, chẳng lẽ chàng không hiểu là chúng ta đối với nhau phải hơn hẳn mọi người bạn khác. Chúng ta đã yêu nhau thì yêu mãi trọn đời. Vâng, yêu nhau trọn đời, thật hạnh phúc được yêu thương như thế. Nhưng anh sợ thời gian lắm, sợ nước chảy mây trôi, vạn vật đổi thay. Như bông hồng kia, thắm đẹp như thế, rồi mai mốt cũng có lúc phai tàn. Xuân Hương nâng bông hồng trong tay thì thầm. Bông hồng đẹp quá, hôm nay hoa nở để tặng chúng mình đây. Mai mốt nó có thể tàn, nhưng cái hương thơm này sẽ ngát mãi trong lòng chúng ta, không bao giờ phai, có phải không chàng? Sơn Phủ nhìn nàng tha thiết. Chúng mình sẽ thề giữ tình ta thủy chung mãi mãi nhé. Nàng có muốn thế không? Nàng nói mơ màng. Thế ư? Vâng, chúng ta sẽ thề yêu nhau mãi mãi, trọn đời. Chàng bảo, thế thì đêm mai trăng sáng, chúng ta sẽ đi đến chùa Một Cột làm lễ ăn thề. Không đâu, chúng ta sẽ làm lễ ăn thề ở đây, trong vườn này vào rằm tháng 9 này. Vầng trăng rằm sẽ chứng kiến lời của chúng ta. Hôm ấy, mẹ em đi ăn cưới con trai gì em, chàng sẽ đến nhé. Đêm ấy, trăng thu sáng vằng vặc, ánh trăng lung linh trên mặt nước hồ Tây, rực rỡ trong vườn, nhìn rõ từng bông cúc, bông hồng. Xuân Hương bày lễ vật trên một chiếc kỷ cao, bên một bụi hồng. Nàng đặt một bình rượu, hai cái chén con, một con dao nhỏ và hai dải lụa nhỏ xíu. Nàng thì thầm: người ta thề như thế nào nhỉ? Mình không biết, chúng mình chỉ thề như thế này thôi. Sơn phủ đến, chàng và nàng cùng quỳ gối dưới bóng trăng khấn khứa. Chàng rót rượu, đổ ba lần xuống đất để tạ thần linh. Chàng lại rót hai chén rượu, lấy dao chích ngón tay giữa ở bàn tay trái, nhỏ vào mỗi chén rượu mấy giọt huyết hồng. Đến lượt Xuân Hương cầm lấy con dao, khía vào ngón tay giữa của nàng ở bàn tay phải. Nàng cũng nhỏ huyết của mình vào hai chén rượu. Nàng nói: đây là hai chén tử sinh, máu hai chúng ta đã hòa chung, xin cùng uống cạn. Chàng và nàng nghiên chén uống cạn. Nàng ngẩng mặt nhìn vầng trăng nói thiết tha: có vầng trăng này chứng kiến lời thề tình ta mãi mãi thủy chung. Mai sau có ai sai lời, xin quỷ thần soi xét. Nàng lại cầm dao, nâng món tóc, cắt luôn hai lọn, đưa cho chàng Mai một lọn. Đây, món tóc thề, em xin trao chàng giữ lấy làm tin. Sơn phủ đưa hai tay đón món tóc đó, trân trọng buộc bằng một dải lụa và cất vào trong túi áo chàng. Nàng thì buộc món tóc nhỏ của mình trong dải yếm. Họ ngồi dưới bóng trăng, lòng bồi hồi cảm xúc thiêng liêng của lời thề ước. Bà Đồ đi ăn cưới về, nghe tiếng mẹ về gọi cổng. Xuân Hương bảo chàng: hôm nay chúng mình phải nói với mẹ chuyện của chúng mình đi. Bà Đồ vào nhà, thấy Sơn phủ chào, bà gật đầu đáp lễ, vẻ mặt không vui. Xuân Hương hỏi: mẹ đi đám cưới có vui không? Bà Đồ nói: đám cưới em Dương hẳn là vui rồi. Dượng và dì con đã lo được đầy đủ cho em con. Mẹ mừng cho dì con và các em con bao nhiêu. Nghĩ cảnh nhà mình, mẹ lại thương các con thiệt thòi. Vì bố đã mất, mẹ không biết lo tính cho con thế nào cho phải. Dì con lại muốn làm mối cho con một đám trên phố, nên trách mẹ sao không bảo con đến ăn cưới, tiện dịp cho người ta xem mặt. Xuân Hương tươi cười bảo mẹ: lại một đám như cậu Sâm, Bảnh Bao mà lại sợ thơ văn thì cho người ta xem mặt làm gì. Mẹ ơi, hôm nay cậu Sơn Phủ xin thưa chuyện chúng con với mẹ. Chàng Mai đánh bạo nói: thưa bà, từ lâu nay con với Xuân Hương đã yêu thương nhau, chỉ mong được hai bên cha mẹ cho phép gắn bó với nhau. Con chưa mời được mẹ con ra đây để thưa chuyện với bà, thực là có lỗi, ngặt vì đường xá xa xôi quá. Nay con xin thưa với bà, để giáp Tết, con sẽ về quê trình với mẹ và anh con lo liệu cho việc hôn nhân. Đợi con thi cử xong, sẽ thưa mẹ con hoặc anh con đem chầu cau ra, xin với bà cho con được làm rể bà. Mong bà thương chúng con. Bà Đồ chờ đợi những lời này từ lâu. Bà xúc động, ngồi lặng yên, kéo dải yếm chấm nước mắt. Lát sau bà mới nói: mẹ cũng hiểu các con đã yêu thương nhau, chỉ cốt ở tấm lòng. Mẹ không đòi hỏi gì đâu, song cũng phải giữ một chút lễ nghĩa để người ta còn trông vào. Chả là hai gia đình xa xôi quá, nên đành phải chờ cho cậu Mai về quê. Thi cử xong, thì cậu trông chóng đón bà thân sinh ra đây nhé. Sơn Phủ vâng dạ, đôi trẻ nhìn nhau mỉm cười, lòng hồ hởi. Đêm ấy, tiễn chàng Mai về rồi, Xuân Hương làm bài thơ, cảm nghĩ khi thề. Nàng lấy bút mực, ghi bài thơ 8 câu, 5 vận vào trong thi tập, rồi thì thầm đọc lại 4 câu thơ cuối. Một kiếp đã thề cùng dạ thắm, trăm năm đành phụ với đầu xanh. Mai sau lòng chẳng như lời nữa, đao búa nguyền xin lụy đến mình. Nàng tự nhủ, mình đã thề rồi, thì mọi thú vui bạn bè tuổi trẻ chẳng đáng kể gì. Hạnh phúc là ta đã có chàng. Mùa đông năm ấy, Xuân Hương đã có những ngày thật sự hạnh phúc, những lúc chờ đợi hồi hộp và những lúc bên nhau thật sự đầm ấm ngọt ngào. Cứ dăm ba ngày, chàng lại đến vào buổi quá trưa cùng nàng đọc sách. Chàng nhắc lại những lời thầy giảng cho nàng nghe. Nhiều khi, hết một chương hay xong một đoạn, họ lại nhìn nhau say đắm. Có khi nàng đưa tay dở trang sách, chàng đã nắm lấy tay nàng trong lòng bàn tay ấm nóng của chàng. Bà Đồ những khi vào nhà, nhìn đôi mái đầu kề sát trên trang sách, lòng lại rộn lên một nỗi lo lắng, trộn với niềm thương xót. Bà sợ sự gần gũi ấy, nhưng bà lại không nỡ đuổi chàng về. Bà khép cánh cửa gian nhà gỗ, ngồi ngoài hàng. Hễ có ai hỏi Xuân Hương, bà bảo nàng đi vắng, không muốn cho ai bắt gặp chàng rể chưa chính thức ngồi bên con gái bà. Những ngày hạnh phúc trôi qua nhanh quá. Rằm tháng chạp, Chi Tạn và Sơn Phủ cùng đến chào bà Đồ và Xuân Hương, nói rằng đã hẹn cùng thuê xe ngựa với một gia đình bên họ Dương để lên đường về quê trước ngày tiễn ông Táo, ngày 23 tháng chạp. Cái buồn ly biệt, mặc dầu đã biết trước, nay đến gần, vẫn làm cho Xuân Hương choáng váng. Nàng lại gạn gùng, hỏi hai chàng sao không nán lại Thăng Long, học thêm vài tháng nữa, đến vãn xuân hãy về. Nhưng Chi Tạn cho biết, cần phải về trước Tết, vì cả hai gia đình họ Dương và họ Mai đều đã có thư gọi hai chàng về quê ăn Tết. Vả chăng sắp Tết, thầy đã cho nghỉ học, nên học trò xa gần đã kiếm cái lễ mang đến Tết thầy rồi. Hai chàng cũng đã mua được cam vinh và khô mực của người buôn theo thuyền nước mắm Nghệ An đem ra, đem đến Tết thầy rồi. Chiều nay, hai chàng cũng mang cam và mực đến biếu quà Tết bà Đồ và chào từ biệt bà và Xuân Hương. Cuộc chia tay giữa hai chàng thư sinh và gia đình bà Đồ thật cảm động. Chi Tạn nói hộ cả Sơn Phủ lời chúc bà và Xuân Hương ở lại giữ gìn sức khỏe, vạn sự an bình, năm mới sẽ có nhiều tài lộc. Hai chàng hẹn thi xong sẽ sớm trở lại Hồ Tây, trước là vì tình nghĩa đồng hương và sau là để nối tiếp lại những cuộc họp thơ tao nhã. Bà Đồ rót hai chén rượu, mời hai chàng, chúc cho thượng lộ bình an và rồi đây thi cử được muôn phần may mắn, bước đường công danh ngày càng tốt đẹp. Bà Đồ nhìn con, lại nhìn Sơn Phủ, lòng nghẹn ngào. Bà nghĩ thầm, đường vào lại nỗi đường ra, biết có yên hàn được mãi hay không, hay lại bình đào chắc trở. Đêm tháng chạp, trời rét đậm, bà Đồ đã đi nghỉ sớm. Khi trăng lên, Sơn Phủ lại cổ nguyệt đường, Xuân Hương mở cổng đón chàng vào. Họ đã ngồi bên nhau rất khuya trong vườn hoa, bên khóm hồng, nơi chàng và nàng đã làm lễ ăn thề 3 tháng trước. Chàng đưa tặng nàng bài thơ lưu biệt và khẽ ngâm bài thơ. Nàng ngắt một bông hồng, cài vào áo chàng mà nói rằng, đây là bông tình yêu của đôi ta, ngày mốt nó sẽ thay em đi tiễn chàng. Dù hoa có giã cánh, hương này sẽ mãi mãi thơm bên chàng. Nàng dắt chàng vào nhà, Lấy chiếc khăn nhiễu tam giang, nàng đã ủ hoa hồng từ hôm trước để ướp cho thơm. Nàng quàng chiếc khăn lên đầu chàng. Em tặng chàng chiếc khăn này để chàng quàng đi đường, che sương gió trong những ngày cuối năm giá lạnh này. Chiếc khăn quàng mềm mại, ấm thơm, mùi hương nồng lại thấm đậm lòng chàng. Sơn Phủ mở rộng chiếc khăn, quàng chung với Xuân Hương lúc cùng đi ra cửa. Họ chia tay không dứt được, nghẹn ngào, quyến luyến mãi. Chàng và nàng lại quay trở lại bên khung cửi. Ánh trăng đêm đông đang sáng, rọi nơi nàng đã đọc lần đầu tiên bài thơ của Sơn Phủ tỏ tình. Đêm ấy, Xuân Hương đã hiến chọn tình nàng cho chàng. Nàng không muốn rồi đây, chia tay chàng sẽ lại tan đi như một cái bóng, để lại trong lòng nàng một nỗi trống trải đáng sợ, như ngày chia tay với Nguyễn Du. Không, chàng và nàng đã thề nguyền gắn bó suốt đời với nhau kia mà. Đừng để cho chàng lại tuột khỏi tay nàng. Rồi đây, cuộc thế có gì chắc chở, chàng cũng sẽ phải quay trở lại. Nàng phải giữ được của chàng một cái gì thiêng liêng sâu sắc, như thể một đứa con chung, đứa con của tình yêu Xuân Hương Sơn Phủ. Sáng sớm tinh mơ, nàng gạt nước mắt tiễn chàng ra đi, nhìn theo mãi bóng chàng trên đường cổ ngư vắng ngắt. Ánh mai còn nhờ nhạt, gió lạnh thổi ào ào. Ngày 20 tháng chạp, xe ngựa của Tri Tạng Sơn Phủ sẽ lên đường. Nàng không thể nào tiễn chàng lúc lên xe, không thể được, đúng như lời Tri Tạng đã nói. Nàng dậy sớm, ngồi hình dung bóng Sơn Phủ trong xe ngựa. Không, nàng chỉ trông thấy bóng một mình chàng ngồi trên lưng ngựa. Con ngựa đang phi nhanh về Nghệ An, Quỳnh Lưu. Và rồi đây, mọi việc chàng thu xếp xong, nó sẽ lại phi nhanh đem chàng quay trở lại với Thăng Long, đến Hồ Tây, với Hồ Xuân Hương. Nàng lấy giấy bút ghi bài thơ Họa Lưu Biệt của Sơn Phủ. Này đoạn chung tình biết với nhau, tiện đưa ba bước cũng nên câu. Trên tay khép mở banh chiều nhạt, trước mặt đi về gấp bóng câu. Nước mắt trên hoa là lối cũ, mùi hương trong nệm cả đêm thâu. Vắng nhau mới biết tình nhau lắm, này đoạn chung tình biết với nhau. Đọc mấy câu thơ, Xuân Hương cảm thấy lòng thương nhớ rào rạt đến đau xót, song đầy tự tin và dần dần bình tĩnh. Nàng nhủ thầm, nếu mình có thai thì mình sẽ nói với mẹ. Một tháng qua, Xuân Hương thấy mình vẫn bình thường. Cái ý nơm nớp vừa mong có con, vừa sợ những điều phiền toái bỗng nhiên được dẹp đi. Trái lại, nỗi buồn nhớ lại càng ngấm ngầm thấm thía hơn. Nàng tự an ủi mình, đợi chờ và hy vọng. Để khuây nỗi lòng, Xuân Hương chăm lo việc dạy học, dệt cửi. Nhưng quanh nàng, cái gì cũng nhắc nhở những kỷ niệm về chàng. Mùa xuân với những đêm trăng càng khơi dậy nhớ mong. Trong tháng 3, Xuân Hương đã làm 3 bài ca ghi nỗi lòng tưởng nhớ Sơn Phủ vào thi tập. Một bài theo điệu Giang Nam, đề rõ rằng kể ý mình và tình bạn là Mai Sơn Phủ. Một bài ca đêm trăng và một bài ca theo điệu Xuân Đình Lan. Ba bài này nàng làm bằng chữ Hán để che giấu bớt những tình cảm nồng nàn tha thiết đối với người yêu mà nàng đã bộc bạch trong văn chương. Xin chú thích, ba bài này đã ghi chọn trong tập Lưu Hương Ký.